Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu xem xét việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Khôi phục 4 đường bay thường lệ đến Nga, Anh, Pháp và Đức từ 24 tháng 1.
Liên Hợp Quốc đề nghị cung cấp 60 triệu liều vaccine COVID-19 cho Triều Tiên thông qua cơ chế COVAX. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị hỏa tốc số 03 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu mở đợt cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 xuyên Tết, yêu cầu không gây khó khăn cho người dân về quê.
Chỉ thị cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, từ khi đưa tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức về phòng chống dịch COVID-19, đến nay tổng đài 1022 đã tiếp nhận gần 222.000 cuộc gọi, tin nhắn, phản ánh của người dân về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Qua đó đã có 215.000 phản ánh được giải quyết, số còn lại được chuyển cơ quan liên quan xác minh.
Thành phố Hồ Chí Minh đang là vùng xanh và sau khi phát hiện 3 ca COVID-19 nhiễm chủng Omicron trong cộng đồng, ngành y tế đã triển khai truy vết được 11 F1, trong đó phát hiện có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân này đã được đưa vào bệnh viện dã chiến 12 điều trị và đang thực hiện giải trình tự gen. Như vậy, đến nay, thành phố đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 65 ca là người nhập cảnh, 3 ca cộng đồng.
Để ứng phó với biến chủng mới, ngành y tế chủ trương tiếp tục thực hiện các biện pháp đã được kích hoạt. Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân không quá hoang mang lo lắng. Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến chủng này. Thành phố trân trọng đề nghị người dân bình tĩnh, thực hiện tốt 5K và vaccine. Ý thức của người dân sẽ giúp thành phố kiểm soát được dịch bệnh.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, theo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thời gian thực hiện 15 ngày, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Trong quá trình lưu thông, các lái xe không được chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, bảng điện tử, sơn kẻ trên mặt đường.
Công trường thi công tại nhà ga ngầm Bến Thành dự án tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành Suối Tiên đã cơ bản hoàn thành. Ga trung tâm Bến Thành đã hoàn tất xây dựng thô, trong khi phía trên nhà ga, việc tái lập và hoàn trả mặt bằng đang được nhà thầu tiến hành khẩn trương. Năm 2022, các đơn vị sẽ đẩy nhanh hoàn trả toàn bộ mặt bằng khu vực trung tâm thành phố để thành phố khôi phục cảnh quan. Cùng với đó, ban quản lý cũng đặt mục tiêu hoàn thành nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu của dự án.
Vietnam Airlines vừa chính thức thông báo triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Nga, Anh, Pháp, Đức. Việc khai thác trở lại đường bay thường lệ đến 4 quốc gia này sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 1. Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách cần tìm hiểu thông tin và bảo đảm đáp ứng các quy định về nhập cảnh như khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19.
Trước phản ánh của công luận về tình trạng sốt đất đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị đánh giá cụ thể về giá đất trên địa bàn. Đến nay đã có 20 tỉnh thành đánh giá về nguy cơ sốt đất thông qua đấu giá và ảnh hưởng đến nhà ở, giá đất. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường khâu kiểm tra, giám sát các dự án bất động sản, đồng thời quản lý môi giới để kiểm soát giá bất động sản, không để tiếp diễn tình trạng đẩy giá.
Tính đến 15 giờ ngày hôm qua 21 tháng 1, quỹ bình ổn giá xăng dầu Petrolimex tiếp tục âm 18 tỷ đồng so với lần điều chỉnh giá 10 ngày trước đó. Petrolimex cũng cho biết, việc tăng giá xăng dầu ngày hôm qua xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm khu vực Bắc Âu, từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, mặt hàng mì ăn liền của Việt Nam đã được EU bổ sung thêm vào danh sách kiểm tra. Cụ thể, EU sẽ tăng tần suất kiểm tra lên 20% đối với cả mì ăn liền và thanh long từ Việt Nam. Việc gia tăng kiểm tra này sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này sang Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung cần chú ý bảo đảm theo đúng quy định mức dư lượng của EU đã đưa ra.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 1, giới chức Tunisia cho biết một thuyền chở người di cư đã bị đắm ở ngoài khơi thành phố Sfax, miền trung nước này, khiến 4 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, trong năm 2021, hơn 115.000 người di cư đã tới Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Malta bằng đường biển.
Một nguồn tin quân đội Iraq cho biết, 11 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng trong vụ tấn công do các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thực hiện nhằm vào một căn cứ quân sự của tỉnh Diyala, miền đông nước này. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố năm ngoái, ước tính khoảng 10.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động trên khắp Iraq và Syria.
Nguy cơ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp hơn so với nhóm trẻ không được tiêm. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được Bộ Y tế Israel công bố, tính trên tỷ lệ 100.000 trẻ. Trong nhóm được tiêm phòng, chỉ có 120 em bị mắc COVID-19 so với 260 em trong nhóm chưa được tiêm. Các trẻ được tiêm bổ sung có tỷ lệ lây nhiễm còn thấp hơn nữa, với 90 ca trên 100.000.
Trung tâm ứng phó và chuẩn bị khủng hoảng của Malaysia mới đây cho biết, những người đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 sẽ giảm được nguy cơ tử vong do căn bệnh này đến gần 150 lần so với những người chưa tiêm mũi thứ ba. Đáng chú ý, những người đã tiêm mũi tăng cường sẽ có nguy cơ tử vong do mắc COVID-19 thấp hơn 148 lần so với những người chưa tiêm.
Ngày 21 tháng 1, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Liên Hợp Quốc đề nghị cung cấp 60 triệu liều vaccine COVID-19 cho Triều Tiên thông qua cơ chế COVAX hồi tháng 12 năm 2021. Mặc dù chưa đưa ra phản hồi chính thức, phía Triều Tiên bày tỏ mong muốn nhận được số vaccine trên. Đến nay, Bình Nhưỡng khẳng định đất nước vẫn an toàn trước virus SARS-CoV-2. Một số báo cáo gần đây của WHO cũng khẳng định Triều Tiên chưa có ca mắc COVID-19 nào.
Số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản công bố ngày 21 tháng 1 đã vượt 47.000 ca, mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ tư liên tiếp trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh chóng tại nước này. Thủ đô Tokyo xác nhận 9.699 ca mắc mới so với 8.638 ca của ngày trước đó, trong khi chính quyền tỉnh Osaka cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 6.254 ca.
Nhà chức trách Nga ngày 21 tháng 1 thông báo đã ghi nhận 49.513 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, vượt mức cao kỷ lục trước đó là 41.335 ca ghi nhận hồi tháng 11 năm 2021. Cho dù có sẵn 4 loại vaccine, nhiều người dân Nga vẫn chủ quan không muốn tiêm vaccine và mới chỉ có gần một nửa dân số Nga tiêm đủ liều cơ bản vaccine. Đến nay, Nga đã ghi nhận 324.752 ca tử vong do COVID-19, mức tử vong cao nhất tại châu Âu.
Mời quý vị đến với các tin tức văn hóa cuối tuần. Netflix chính thức xác nhận Squid Game, trò chơi con mực, bộ phim đột phá vào năm 2021 sẽ có phần 2. Thông tin được đồng giám đốc điều hành và giám đốc nội dung Ted Sarandos khẳng định. Squid Game là phim dài tập lớn nhất từ trước đến nay của Netflix, có lượng người đăng ký xem khủng nhất với 1,65 tỷ giờ xem của khán giả trong 28 ngày đầu tiên kể từ khi phát hành.
Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng người Mỹ Michael Lee đây đã qua đời ngày 21 tháng 1 ở tuổi 74. Ông nổi tiếng với hình ảnh một nam ca sĩ bệ vệ nhưng có giọng hát và phong cách biểu diễn kết hợp tinh thần của rock và opera. Album Bad Out of Hell của ông phát hành năm 1977 với hơn 45 triệu bản ghi âm được phát hành cho tới nay được coi là một trong 10 album thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Ngoài cầm mic, ông cũng tham gia diễn xuất trong hơn 65 bộ phim.
Tiếp theo là các thông tin thể thao mà chúng tôi mới cập nhật. Pogba đã trở lại tập luyện cùng toàn đội MU sau vài tháng dưỡng thương dính phải khi về tập trung đội tuyển quốc gia. Tiền vệ người Pháp sẽ sớm trở thành một trong những lựa chọn của huấn luyện viên Ralf Rangnick trong những ngày tới.
Đội tuyển Anh đã quyết định có 2 trận đấu giao hữu trong tháng 3 để chuẩn bị cho World Cup 2022. Thầy trò Gareth Southgate sẽ đấu với Thụy Sĩ vào ngày 26 tháng 3 và tiếp đón bờ biển Nga vào ngày 29 tháng 3. Cả hai trận đấu đều được diễn ra tại sân Wembley.
Theo tiết lộ từ huấn luyện viên Eddie Howe, các cầu thủ Newcastle sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út, quê hương của chủ sở hữu mới trong tuần sau để tập luyện với điều kiện thời tiết ấm áp hơn. Chiếc chòe sẽ có một trận giao hữu với một đội bóng bản địa. Huấn luyện viên Eddie Howe cho biết đây là quyết định mang tính bóng đá đơn thuần chứ không phải chuyến nghỉ dưỡng.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA thông báo
Chelsea không thể đăng ký thi đấu cho các cầu thủ chưa thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 trong chuyến hành quân tới Pháp gặp Lille thuộc khuôn khổ lượt về Champions League. Nguyên nhân vì chính phủ Pháp yêu cầu mọi vận động viên chuyên nghiệp phải tiêm chủng đầy đủ nếu muốn thi đấu. Bộ thể thao nước này cũng tuyên bố không có bất kỳ trường hợp nào được miễn trừ y tế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Liệu hôm nay thời tiết có còn mưa như ngày hôm qua nữa không, anh Tiến Tú?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng nay, miền Bắc tiếp tục duy trì những cơn mưa, trời vẫn rét với mức nhiệt toàn vùng đều dưới 15 độ. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp trong đới gió Tây tiếp tục di chuyển sang phía Đông, tác động của nó đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ vì thế giảm dần, thậm chí một vài nơi ở Lai Châu, Điện Biên có nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây và vẫn còn mưa. Có chăng phải đến chiều khi rãnh gió Tây lướt hoàn toàn ra biển thì mưa mới dứt, nên nền nhiệt ở đây thấp hơn, phổ biến từ 17 đến 20 độ. Với mức nhiệt này thì khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục ở ngưỡng rét đậm, trong khi ở Trung Du và vùng đồng bằng ở ngưỡng trời rét. Ở miền Trung, hôm nay thời tiết vẫn có sự phân hóa giữa hai nửa phía Bắc và Nam. Với các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế, trong buổi sáng nay vẫn còn có mưa nhỏ rải rác. Đến trưa chiều, mưa ngớt, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 23 độ với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và từ 24 đến 25 độ đối với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, ít mưa hơn, trong ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ở đây cao, phổ biến từ 26 đến 30 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay và ngày mai vẫn có được thời tiết tạnh giáo, không mưa, ngày nắng nhiều. Ở Tây Nguyên, trời tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, ban ngày nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, đêm và sáng trời mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ, ban ngày nhiệt độ tăng cao lên mức từ 30 đến 33 độ, riêng ở miền Đông có nơi cao tới 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.